Chào bạn trẻ ngày mới nha. Có tin vui, có tin vui.
Dạ, con chào thầy. Tin tin gì thầy, trời nghe hấp dẫn vậy.
À, được Đức Thanh Tra đi tham dự hội nghị COP28 đó. Tháng 12 tới đây, đầu tháng 12.
Ủa, tuần trước ai mới hả? Cười mình bảo chưa chắc là Đức Thánh Cha đi mà hôm nay là thông báo tin là y chang mình tuần trước vậy ta.
Đâu thì giờ Vatican News tiếng Việt đăng tin Đức Thanh Tra đi rồi kìa. Mình là chờ thông tin chính thức chứ đâu có dùng tin hành lang bao giờ.
Thôi, thì vậy thì vui quá, vậy thì hôm nay không uổng công. Con đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm tuần trước thầy nhớ thầy hứa nói con tiếp cái phần gì không?
Về những thất bại của COP27 đúng không?
Con không biết thất bại hay không nhưng mà bản thân con là thất bại rồi
Là sao thất bại?
đó. Trời ơi, bữa thầy đưa cho con một đống tài liệu tiếng Anh đó. Mà thầy biết khả năng tiếng Anh của con nó tới đâu. Con về nhà con dịch một hồi hả? Cho nên là lý do hôm nay con đến đây sớm là vì cái điều là con không hiểu. Con nhờ bác con dịch giùm mà nó ra vậy đây. Thầy biết nhờ bác nào không?
Chắc lại nhờ bác Google dịch nên là không tìm ra được cái gì thất bại của COP27 đúng không? Đọc bạn trẻ đọc phần nào mà không thấy ta?
Từ đầu tới đuôi thì tại vì bác dịch ra con không hiểu cho nên con mới thấy là người ta không có thất bại. Bây giờ vậy nè, để con coi, con đọc cho thầy thử một số, thầy coi có hiểu không rồi. Rồi thầy tìm cho con chỗ nào thất bại thầy giải thích nha. Rồi, con thấy á, có cái số 45 nè. Bác dịch như thế này nè, chứ không phải con dịch.
45 là một về đại dương.
Dạ đúng rồi. Người ta có nói về cái hoan nghênh cái kết quả của cái COP27, rồi các cái thông điệp mà từ những cuộc bàn định về đại dương biến đổi khí hậu năm 2012 á, rồi quyết định các cuộc đối thoại trong tương lai từ năm 2023 sẽ được điều hành bởi hai người đồng điều phối, được các bên chọn lựa 2 năm một lần, 2 năm một lần. Nhưng mà những vị này sẽ chịu trách nhiệm quyết định các chủ đề cho tiến hành đối thoại. Không hiểu tiến hành đối thoại là sao. Rồi với sự tham vấn của các bên. Đấy, con thấy bác Google dịch là các bên và các quan sát viên. Rồi đồng thời chuẩn bị một bài báo cáo tóm tắt không chính thức để mà trình bày với các phiên họp theo theo các hội nghị các bên đó thầy. Đấy, con
À,
chả hiểu
ok.
gì hết.
Này thì bởi vì hội nghị COP27 và các hội nghị lần trước đó thì không những là chỉ có các quốc gia tham dự, cho nên là họ không có dùng từ countries để nói về các bên tham gia, mà bởi vì thành phần tham gia còn có các bên ở đây nữa, là hiểu theo nghĩa là các tổ chức NGO này hoặc là các cái tổ chức khác nữa, thành ra họ dùng cái từ parties, cho nên là dịch qua tiếng Việt là các bên, mà tính ra bác Google dịch đúng ấy chứ, gọi là hội nghị các bên đấy, về biến đổi khí hậu là dịch đúng mà.
À đúng
Ủa
rồi,
thế
vậy
thì
là
tóm lại là không thấy, à tức là không thấy thất bại ở đâu đúng không?
dạ con thấy người ta hoan nghênh mà thầy. Hoan nghênh có nghĩa là thành công thì mới hoan nghênh chứ mà thầy, đúng không?
Bạn trẻ thấy có quý thính giả là phản hồi về chương trình chúng ta là nhiều khi chúng ta nói hơi lý thuyết đúng không?
Dạ đúng rồi.
Có đọc cái phản hồi đó, thì đó đúng rồi, thì mình phải dùng lý thuyết để nói, nhưng mà đây là thất bại của COP27 này, thuần lý thuyết.
À thì ra con chỉ thấy là câu từ nó hay quá cho nên con thấy hay rồi, không có thất bại. Thật ra là thất bại ở đây là quá lý thuyết mà không có thực hành, phải không thầy? À thì ra vì thế cho nên con thấy cái số 43, 46 á, tiếp theo người ta dùng một cái từ á, hơi hơi né tránh một chút, là khuyến khích các bên hành động dựa trên đại dương một cách thích hợp.
Thôi bây giờ trở về một yếu tố thực tế một chút đó, là bạn trẻ thầy đưa cho bạn trẻ một số cái số liệu thống kê á, tức là mặc dù đại dương của chúng ta là rất là rộng lớn như vậy đúng không, có bốn đại dương lớn như vậy, nhưng mà cái lượng rác thải nhựa trên các đại dương nó lớn đến kinh ngạc, đến độ là trung bình có khoảng 46.000 mảnh nhựa trên mỗi dặm vuông, tức là mỗi km vuông thì có khoảng 31-32.000 mảnh nhựa.
Trên đại dương.
Đúng rồi, và bạn trẻ biết là năm vừa rồi, tức là năm 2022, chúng ta đã thải ra đại dương bao nhiêu lượng nhựa không, lượng rác thải không?
Chắc là con số đó hơi lớn, con đoán như vậy.
Đúng rồi, con số đó lên tới hơn 250 triệu tấn.
Vậy thì bao nhiêu mình sử dụng là mình thải ra hết đại dương hay sao á thầy?
Năm rồi thì mình sản xuất là 380 triệu tấn nhựa, và vấn đề là hơn 50% trong số đó là dành cho mục đích sử dụng một lần.
Vậy tại sao lại thải ra ra biển, ra đại dương nhiều như vậy mà không có ai lên tiếng, hay là không có ai có cái phương cách nào để mà giải quyết mà để thải ra kinh khủng vậy thầy à?
Thì đó, bạn trẻ theo một cái hội nghị như quốc tế như COP27 là phải lên tiếng về những vấn đề này chứ. Thằng này không lên tiếng, nói thuần lý thuyết thì thất bại là ở đó chứ còn gì nữa.
Ôi ôi con nghe con bức xúc quá. Nói giỡn chút chứ, tại mình thì không có khả năng của mình chỉ là cộng tác và việc không xả rác thôi là hay là gọi là tốt lắm rồi, nhưng mà thực sự con bất ngờ với cái số liệu này quá thầy ạ. Ôi, vậy thì
Đúng rồi, nhưng mà chúng ta cũng bất ngờ hơn bởi vì đối diện với một tình trạng như vậy mà COP27 không đưa ra một cái đường hướng nào cụ thể mà bạn trẻ đọc thấy nó lý thuyết mà thuần, dùng từ là thuần lý thuyết đến mức độ đó đúng không? Bây giờ thử đọc đến cái mảng rừng đi bạn trẻ.
rừng.
Ví dụ nếu mà mình mảng rừng ở đây, như bạn trẻ thấy ha, mục tiêu là các bên cùng hướng tới mục tiêu làm chậm rồi, tạm dừng rồi đảo ngược độ che phủ rừng và mất mát carbon phù hợp với hoàn cảnh của các quốc gia, nhất quán với mục tiêu cuối cùng của công ước như đã nêu tại điều 2. Điều 2 tức là điều 2 của COP27 ạ. Nói rất là một cái thứ văn chương mà nó đúng kiểu khẩu hiệu luôn, không hề đưa ra bất kỳ một một cái chiến lược cụ thể nào, thậm chí cái này còn đi còn tệ hơn cái thỏa thuận Paris 2015 các bạn trẻ, bởi vì tại hội nghị đó người ta còn đưa ra những cái phác thảo cụ thể, ví dụ như là trồng 1 hecta rừng sẽ được hỗ trợ bao nhiêu, hoặc là phát thải carbon bao nhiêu trên 1 hecta rừng thì được hỗ trợ bao nhiêu, còn bây giờ là thôi mất tích rồi, toàn là nói môi miệng không
Nhưng
à.
mà thầy có rõ được cái tình hình rừng trên thế giới như thế nào không thầy? Giống như tình hình đại dương ấy.
Cái này à? Ủa, hồi xưa bạn trẻ là thành viên của làng nông nghiệp và công bình thì nói nhiều lắm mà, rồi cân bằng CO2 gì mà thôi thì nói đi chứ, có số liệu gì thì cứ nói thử để xem có khớp với số liệu thầy tìm hiểu không.
Thì con nhớ 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 sơ là hồi đó con có nói về cái vấn đề rừng trên toàn cầu á, là chúng ta phá rừng khoảng 10 triệu hecta mỗi năm. Con nhớ ấn tượng với con số đó, như diện tích đó bằng diện tích của đất nước Bồ Đào Nha luôn á thầy. Nên là một khoảng khoảng nửa một số vụ phá rừng này được bù đắp bằng việc là trồng lại rừng. Cho nên là nhìn chung chung thì chúng ta mất khoảng 5 triệu hecta rừng mỗi năm. Nhưng mà thấy cái số này như nó cái chênh lệch nhau quá phải không thầy?
Cũng khá hợp lý đó bạn trẻ, bởi vì các cái nước phát triển và các quốc gia phương Bắc á, thì họ có chiến dịch trồng lại rừng á, khá là tốt. Nhưng mà có một cái số liệu bạn trẻ để ý đó là gần như tất cả, tức là đấy 95% nạn phá rừng xảy ra ở vùng nhiệt đới. Tức là cái khả năng tái tạo rừng ở cái vùng này rất là thấp, đặc biệt là các quốc gia hạ Sahara, ví dụ như là Congo, những cái nước xuất khẩu gỗ lớn nhất thế giới, hoặc là Indo. Hiện tại bây giờ cũng đang các cái phong trào môi trường đang có những cái hoạt động để chống lại việc phá rừng để trồng dầu cọ đó, và Malaysia một phần nữa.
Việt Nam mình sao thầy có biết không thầy?
Việt Nam mình thì chắc phải tìm thêm số liệu bạn trẻ, bởi vì cái số liệu giữa số liệu của chính phủ và số liệu của UNDP thì nó hơi chênh nhá, thì chắc để hứa bạn trẻ và quý thính giả một thời gian tới để mình sẽ cập nhật thêm ha.
Đây nè, con thấy cái số này chắc không phải thất bại đâu thầy. Số này con thấy vẻ là cũng kế hoạch lên đó chứ chưa thất bại, tại vì số 51 người ta công nhận vai trò quan trọng của người dân bản địa, của cộng đồng địa phương nè, của thành phố, rồi của xã hội dân sự, bao gồm cả thanh niên và trẻ em nữa, trong cái việc mà giải quyết và ứng phó với biến đổi khí hậu, rồi đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hành động hợp tác trong vấn đề này. Mà nha, đọc xong hồi vẫn thấy nó lý thuyết.
Vấn đề là bạn trẻ thấy nó giống như cái câu chuyện của rừng và câu chuyện của đại dương á, tức là họ không đưa ra một cái phác đồ gì hết đúng không, một cái hoạt động cụ thể gì cả.
Tất toàn là gọi là lượng giá xong rồi đánh giá rồi,
Đúng rồi,
và còn hình như đúng rồi, càng đọc càng thấy nó lý thuyết này ạ. Ví dụ như số 53 lại cái từ khuyến khích nè, khuyến khích các bên tăng cường sự tham
đúng
gia
rồi,
đầy đủ có ý nghĩa và bình đẳng của phụ nữ.
nhưng chúng kêu gọi thôi, rồi đến số cuối cùng cũng vậy, thì số cũng nói chung là hô hào vậy thôi. Cho nên là thầy thì thấy tất nhiên thầy làm sao mà hiểu được ý của đức thánh cha, nhưng mà ngang qua những bản văn thầy đọc, và đặc biệt là mình cũng hình như chúng ta có 2 hoặc 3 số tìm hiểu về Laudate Deum đúng không, chúng ta nói về Laudate Deum và cái tính cấp thiết của COP28 khi được Laudate Deum đề cập tới. Cho nên đối với góc nhìn của thầy á, thì việc đức thánh cha tham dự hội nghị COP28 tới đây không phải là câu chuyện ngẫu nhiên, mà có thể là ngài cũng thấy được cái sự cấp thiết của việc chống lại cái cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu bây giờ, và những cái hành động chậm chạp của chúng ta thì chúng không chỉ có lỗi cho chính chúng ta mà cho cả thế hệ tương lai của chúng ta nữa.
Con tính đọc tiếp cho thầy nghe mấy cái số mà con đã đọc ra được, mà có con thấy cái gì mà
Thôi thôi thôi
hoan nghênh rồi hoan
thôi
nghênh
thôi
hoan
thôi thôi, thôi.
nghênh.
Cứ hoan nghênh rồi khuyến khích thôi thôi rồi. Mệt quá rồi.
Thôi con
Ủa?
thấy lý thuyết quá con thôi. Và bây giờ con thấy cái thất bại của con là đã không hiểu, ở nhà con khen đáo để luôn, bảo chứ trời đất ơi người ta làm hay thế này mà thầy bảo thất bại chỗ nào thất bại.
À, và Bạn trẻ biết là chúng ta sẽ có khoảng khoảng 2 hoặc 3 tuần tới trước khi Đức Thánh Cha đi dự hội nghị COP28, thì tuần tới đây chắc chúng ta sẽ tránh cái vết xe đổ của COP27 là thuần lý thuyết, thì chúng ta sẽ trả lời một số cái tâm tình của quý thính giả gửi đến cho email của chương trình mình ha.
Dạ, nhưng mà thầy ơi, con nói con có một cái lời biện hộ cho chính mình, cho chương trình Kinh tế Francisco. Không phải vì mình muốn lý thuyết giống người ta, nhưng mà chương trình nó đòi buộc mình phải đi từ lý thuyết mới đến thực hành được, không thầy? Chứ ra nhiều khi con cũng chán lý thuyết của thầy lắm á.
Nói được cái điều đó là được đấy. Nhưng mà không sao ha, chúng ta sẽ hẹn tiếp tục hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau với việc trả lời một số cái email và tâm tình của quý thính giả gửi tới cho chương trình, và chúng ta còn một số hoạt động của Kinh tế Francisco trên thế giới,
Dạ.
ở châu Âu, ở châu Á, ở châu Phi, Mỹ Latin. Có lẽ chúng ta cần một bài điểm báo để cập nhật cho quý thính giả biết về thông tin các cái hoạt động đó nữa ha. Chào bạn trẻ và hẹn cùng hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau.
Dạ, vậy thì con thấy hào hứng rồi. Hẹn thầy và quý thính giả vào tuần sau nha.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin
Xin chào
chào và
và
hẹn
hẹn
gặp
gặp
lại.
lại.